Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, ở trung tâm khu phố Latin quận 5 Paris có một công trình đứng sừng sững, uy nghi từ vài thế kỷ này. Đó là điện Pantheon với mái vòm cao vút, nổi bật trên nền trời. Ở mặt tiền, phía trên cao tòa nhà có khắc một dòng chữ trang trọng: Tổ quốc nhớ ơn những con người vĩ đại. Sử sách truyền lại rằng, vào giữa thế kỷ thứ 5, một nữ tu trẻ tên là Geneviève đã có công cứu Paris khỏi cuộc xâm lăng của đội quân Hans. Bà được phong thánh bảo trợ kinh thành Paris.
Vào thế kỷ thứ 18, năm 1744, vua Louis XV lâm trọng bệnh tại Metz. Ngài khẩn cầu thánh Geneviève bảo vệ ngài qua cơn hiểm nghèo và nguyện xây một nhà thờ mới để tạ ơn. Khi bình phục, vua Louis XV trở về kinh đô Paris và quyết định cho xây nhà thờ mới trên nền tu viện Sainte-Geneviève. Nhưng phải đến 10 năm sau, vào năm 1754, dự án của vua Louis XV mới được thông qua kinh phí xây dựng.
Thực ra, việc xây nhà thờ cũng có một ý nghĩa chính trị lớn đối với nhà vua, khi đó đang bị công luận phản đối vì sau chiến tranh kế vị Áo, vua Louis XV đã ký hòa ước 1748 bất lợi cho Pháp. Để cải thiện hình ảnh và củng cố uy tín lãnh đạo đất nước, vua Louis XV chủ trương thực hiện chính sách nghệ thuật, tức là làm đẹp các thành phố trong cả nước. Dự án xây mới nhà thờ Sainte-Geneviève và tại Paris nằm trong chuỗi các dự án nói trên. Thêm vào đó, nhà thờ mới sẽ giúp củng cố vị thế của Công giáo, vốn đang bị chia rẽ do cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các phe nhóm. Việc thiết kế nhà thờ được giao cho kiến trúc sư Jacques-Germain Soufflot, người có tư tưởng cởi mở với hy vọng Soufflot sẽ thổi một làn gió cách tân kiến trúc tôn giáo. Quả thật, kiến trúc sư Soufflot khi đó đã thiết kế được nhiều công trình được đánh giá cao ở thành phố Lyon. Soufflot cũng có tham vọng thiết kế một nhà thờ được ngợi ca hơn cả nhà thờ Saint-Pierre ở Roma và Saint-Paul ở London.
Maximilien Prébion, thành viên Hội Kiến trúc của Hoàng gia Pháp, một cộng sự viên của kiến trúc sư Soufflot, tóm tắt tham vọng của nhà thiết kế. Mục tiêu chính của Soufflot khi thiết kế nhà thờ là hội tụ dưới một trong những hình thức đẹp nhất, nét nhẹ nhàng của kiến trúc Gothic với sự thuần khiết và vẻ lộng lẫy, tráng lệ của kiến trúc Hy Lạp. Trong vòng 20 năm, từ năm 1754 cho đến 1777, Soufflot đã thay đổi bản thiết kế 5 lần. Nhưng thứ tuyệt nhiên không thay đổi trong năm bản vẽ của Soufflot là những hàng cột đá vô cùng lớn, cao vút ở cả bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ.
Những khó khăn về kỹ thuật đã khiến việc thi công bị chậm lại. Vào năm 1780, Soufflot qua đời, lại thêm những khó khăn về tài chính, nên mãi đến năm 1790, công trình mới được hoàn tất nhờ nỗ lực của hai nhà thiết kế cộng sự của Soufflot là Maximilien Prébion và Jean-Baptiste Rondelet. Theo thiết kế của Soufflot, bên trong nhà thờ được trang trí bằng nhiều tác phẩm điêu khắc, chạm trổ và bích họa mô tả cuộc đời của Thánh Geneviève, Thánh Pierre và Thánh Paul. Ngoài ra, Soufflot còn cho khắc họa lại lịch sử Công giáo từ buổi sơ khai cho tới thế kỷ thứ 18.
Do công trình được hoàn tất trong thời kỳ cách mạng tư sản Pháp nên không được sử dụng với mục đích tôn giáo là phụng thờ thánh như kế hoạch ban đầu, mà được cải tạo thành Pantheon, một điện thờ tổ quốc, nơi lưu giữ tro cốt của những con người vĩ đại của dân tộc Pháp, nơi tưởng nhớ và tôn vinh họ theo truyền thống bắt nguồn từ thời Ai Cập cổ đại, Hy Lạp và La Mã.
Bắt đầu từ năm 1791, cho cốt một vài chính trị gia, anh hùng thời cách mạng tư sản, những triết gia nổi tiếng thời kỳ khai sáng như Voltaire, Jean-Jacques Rousseau được đưa về điện Pantheon. Tháng 8 năm 1792, nền quân chủ sụp đổ, thánh tích của thánh Geneviève bị đưa ra khỏi Pantheon và bị phá hủy, chỉ còn lại một số di vật. Các tác phẩm trang trí mang tính tôn giáo đều bị phá bỏ. Thay vào đó là các bức chạm trổ, bích họa mang tính chính trị, ngợi ca lòng trung thành, tận tụy với tổ quốc, lòng yêu nước, nhân quyền, pháp chế và đề cao triết học, khoa học, nghệ thuật, v.v. Pantheon trở thành một biểu tượng mang tính cách mạng. Theo những chuyển biến lịch sử và đổi thay của thời cuộc, công trình của Soufflot đã trải qua nhiều lần thay đổi mục đích sử dụng, từ tôn giáo thành phi tôn giáo, chính trị hay là sự kết hợp của cả hai. Mỗi lần điện Pantheon bị thay đổi chức năng như vậy đều kéo theo những cải tạo về kiến trúc và trang trí bên trong. Có thể nói, Điện Pantheon là một công trình hiếm hoi, có lịch sử phức tạp như vậy. Dưới thời đệ nhất đế chế, theo sắc lệnh ngày 20 tháng 2 năm 1806 của Hoàng đế Napoleon Bonaparte, tức là Napoleon đệ nhất, Pantheon mang hai chức năng tôn giáo và chức năng dân sự. Tầng trên của tòa nhà được cải tạo, trang trí lại thành nhà thờ, nơi phụng thờ các thánh, còn hầm mộ vẫn là nơi chôn cất các vĩ nhân. Và năm 1815, đệ nhất đế chế sụp đổ, mở ra thời kỳ bốc bùng phụng hoàng. Vua Louis XVIII muốn khẳng định lại vị thế quan trọng của nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Vào năm 1816, vua Louis XVIII ký sắc lệnh đưa Pantheon trở lại hoàn toàn với chức năng thờ phụng tôn giáo. Những di vật còn lại của thánh Geneviève lại được đưa trở lại nhà thờ. Những ngôi mộ bên dưới tầng hầm được dồn về một phòng và khóa kín lại. Tới cách mạng tháng 7 năm 1830, vua Charles X bị truất ngôi. Louis Philippe d'Orléans lên ngôi vua, mở ra nền quân chủ tháng 7. Một lần nữa, nhà thờ Sainte-Geneviève lại bị biến đổi thành điện Pantheon. Nhưng sau đó, do sự thận trọng về chính trị, điện Pantheon với ý nghĩa ban đầu là biểu tượng cách mạng đã không được sử dụng trong những năm vua Louis Philippe về trị vì đất nước. Khu hầm mộ các vĩ nhân vẫn bị đóng cửa.
Tới nền đệ nhị Cộng hòa 1848, Louis Napoleon Bonaparte trở thành tổng thống đầu tiên của Pháp. Tư tưởng cách mạng lại được vinh danh, điện Pantheon được gọi là Temple de l'Humanité, gọi là đền thờ nhân loại. Năm 1851, Louis Napoleon Bonaparte khôi phục đế chế và trở thành hoàng đế Napoleon đệ tam. Hoàng đế ban hành chính sách củng cố vị thế của nhà thờ trong bộ máy nhà nước, ra sắc lệnh biến nhà thờ thánh Geneviève thành Basilique Nationale, có nghĩa là nhà thờ lớn quốc gia.
Năm 1870, đệ nhị đế chế sụp đổ dẫn tới sự hình thành nền đệ tam Cộng hòa. Cuộc tranh luận về việc sử dụng Pantheon như một nhà thờ hay điện thờ phi tôn giáo kéo dài cho tới năm 1885, khi đại thi hào Victor Hugo, một văn sĩ góp công đấu tranh bảo vệ nền Cộng hòa, qua đời. Chính phủ Pháp ban hành sắc lệnh, theo đó Pantheon sẽ được sử dụng vào mục đích Cộng hòa. Thi hài của văn hào Victor Hugo được rước về Pantheon. Pantheon cũng trở thành nơi tổ chức nhiều lễ nghi quốc gia. Chẳng hạn lễ kỷ niệm 100 năm thành lập nền Cộng hòa. Cũng để bảo đảm sự hòa giải dân tộc, chính quyền đệ tam Cộng hòa quyết định không phá bỏ các tác phẩm trang trí như các chính quyền trước đó, nhưng có bổ sung bằng các bức bích họa, điêu khắc, khắc họa các giai đoạn lịch sử quốc gia và những con người vĩ đại của dân tộc Pháp trong mỗi giai đoạn lịch sử đó.
Từ sau đệ nhị thế chiến cho tới nay, trong các nền đệ tứ và đệ ngũ Cộng hòa đã có thêm nhiều người con vĩ đại của nước Pháp được vinh danh tại điện Pantheon. Các nhà vật lý Paul Langevin và Jean Perrin, Louis Braille, người phát minh ra chữ nổi Braille, hai nhà khoa học đoạt giải Nobel Pierre và Marie Curie và nhà văn Alexandre Dumas cha. Cho tới nay, tổng cộng có hơn 70 người con ưu tú của nước Pháp đang an nghỉ trong điện Pantheon.
Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, bà Simone Veil, người đã từng là Bộ trưởng Y tế Pháp, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thành viên Hội đồng Lập hiến và Viện Hàn lâm của Pháp, sẽ được vinh danh tại Điện Pantheon. Bà sẽ là người phụ nữ thứ 5 được an nghỉ tại Điện. Từ nhà thờ Thánh Geneviève, trải qua các biến chuyển lịch sử, nơi đây trở thành điện Pantheon, nơi tôn vinh các anh hùng, tướng lĩnh đã ngã xuống để bảo vệ nước Pháp và là nơi vinh danh các vĩ nhân của đất nước. Với vẻ đẹp kiến trúc hoành tráng và là nơi chứng kiến nhiều sự kiện nổi trội trong lịch sử nước Pháp, điện Pantheon là một trong những công trình có ý nghĩa, giá trị không chỉ của Paris mà của cả nước Pháp, cho dù đã trải qua biết bao thăng trầm.